Học tập, chia sẻ, Chu Tử Trì Gia cách ngôn. Thầy Thái Lệ Húc giảng ngày 17 tháng 6 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 12A. Kính chào các bậc trưởng bối. Chào các bạn. Chào mọi người. Lần trước, chúng ta có nói tới câu kinh Huynh đệ thúc điệt, tu phân đa nhuận quả, trưởng ấu nội ngoại, nghi pháp túc từ nghiêm. Ý của câu kinh này: giữa anh chị em, giữa chú bác, con cháu, người có nhiều thì nên lấy ra hỗ trợ, giúp đỡ những người thân thiếu thốn. Vậy chúng ta nghĩ thử coi, nếu như giữa anh chị em, của cải đều không phân chia của mình của người cùng hỗ trợ nhau, cha mẹ là người hoan hỷ nhất. Cũng vậy, nếu như trong cả gia tộc đều không phân biệt mà giúp đỡ, hỗ trợ nhau, vậy thì ông bà, thậm chí tổ tiên là người an tâm nhất. Một người có thể khiến cho cha mẹ tổ tiên an tâm, đây là căn bản của việc làm người. Gọi là anh thương em kính cẩn, anh em hòa, là hiếu đạo. Cho nên sự tận hiếu đều phải thực hiện ngay trong sự hòa hợp thương yêu giữa anh em. Câu này bây giờ chúng ta đọc lên, suy ngẫm một chút. Anh chị em thực sự cần giúp đỡ, chúng ta có do dự không? Có chần chừ không? Hay vì nghĩa quên thân? Có một doanh nhân cũng đã nghĩ đến điểm này. Ông thường quyên tiền giúp đỡ một số đoàn thể hoặc những người nghèo khó. Sau khi quyên góp xong, ông cũng không để tâm đến. Nhưng em trai và chị gái của ông rất cần ông giúp đỡ, thì ông đều nhớ rất kỹ là 20 vạn, là 18 vạn, mấy ngàn. Ông đều nhớ rất rõ ràng. Ông đột nhiên cảm thấy tình nghĩa đối với anh chị em đều không khơi dậy được. Thường được người ta khen là nhà từ thiện, thường quyên góp. Ông suy ngẫm lại, thực ra sự quyên góp đó là để cho người ta công nhận tâm danh văn lợi dưỡng của ông. Nghĩa tình thực sự thì nên thể hiện trong việc đối đãi với cha mẹ và anh chị em của mình. Vừa suy ngẫm tới đây, sau đó ông liền nói với em trai của mình: số tiền trước đây em không cần phải trả nữa. Anh giúp em tìm căn nhà tốt, em sớm có nhà để mà an thân. Em trai của ông Sau khi nghe xong thì chảy nước mắt. Cha mẹ của ông vốn nhiều ưu sầu, bây giờ cũng cười rạng rỡ. Ông vừa chuyển biến như vậy, cha mẹ ông hết sức hoan hỷ. Thực ra mà nói, anh chị em chúng ta hòa hợp không? Cha mẹ có biết không? Trong lòng biết rất rõ. Cho nên người ta có lúc không có tâm hiếu kính cha mẹ, còn tự mình an ủi trong các anh chị em, mình là bỏ ra nhiều tiền nhất, mình là hiếu thuận nhất. Thực ra, khi chúng ta có tiền rồi, địa vị cao rồi, đối với anh chị em, đối với người trong nhà đều rất kiêu ngạo, không khách sáo, đó là việc khiến cho cha mẹ buồn nhất. Chúng ta đi đến đâu, trưởng bối, người thân đều tán thán, đều công nhận. Đó là việc khiến cha mẹ cảm thấy vinh dự nhất. Khi đọc được những câu kinh này, thực ra đều đã lưu truyền mấy trăm năm, mấy ngàn năm rồi. Người hồi xưa đã làm ra sao? Người bây giờ đã làm ra sao? Thường mở nhị thập tứ hiếu, giáo khoa đức dục ra. Mọi người có xem qua giáo khoa đức dục chưa? 784 câu chuyện đức dục. Bát đức, hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, mỗi một đức mục đều có 96 câu chuyện, nhất là quyển thứ nhất. Nói về hiếu đệ, vừa xem xong, tâm sám hối của mình khởi lên. Do so với thời xưa, đạo nghĩa của họ đối với cha mẹ, đối với anh chị em, mình toát mồ hôi. Ví dụ hôm nay tôi giảng huynh đệ thuốc điệt tu phân đa nhuận quả, đó chỉ nói về tài vật. Nhưng người xưa, giữa anh chị em, có thể vì họ mà hy sinh cả tánh mạng. Thời Hán có Triệu Hiếu, Triệu Lễ. Triệu Lễ là em bị đạo tặc bắt đi. Người anh gấp rút đi tìm người em, muốn chết vì em. Hai anh em ôm nhau mà khóc. Ngay cả tính mạng cũng thí xả vì huynh đệ. Còn tính toán tiền bạc sao? Không chỉ anh em như vậy, chú bác con cháu cũng vậy. Có người tri thức nọ tên là Chương Vật, cháu ông tên Chương Tồn Nhân. Hồi đó gặp cướp, cháu của ông bị bọn cướp bắt lại. Nhưng anh trai của ông chỉ còn mỗi một đứa con này để nối dõi. Chương Vật mau chóng tìm đến ổ cướp đó. Sau đó, bất chấp tính mạng của mình nói với bọn cướp: đứa cháu này của tôi phải nối dõi tông đường, tôi không thể để cho anh trai tôi vô hậu. Nó còn nhỏ tuổi, các anh muốn giết thì giết tôi đi. Bọn cướp cũng có lương tâm, bị cảm động bởi những lời nói tình nghĩa chân thành này. Đọc nhiều những câu chuyện này, xem mãi mới thấy tính toán tiền bạc với anh em người thân, cảm thấy rất mất mặt. Cái này gọi là đức tỷ ư thượng tắc tri sĩ. Đức hạnh của quý vị nên so với thánh hiền nhân, tâm hổ thẹn sẽ dễ dàng khởi lên. Tôi vừa đọc câu này, hình như quý vị lần đầu tiên nghe, phối hợp còn phải coi tình hình. Kinh cú thì quý vị phải thể hiện là đã nghe qua. Như vậy tôi mới có cảm giác những điều trước đây giảng qua quý vị đều nhớ. Bây giờ quý vị lại nghe như lần đầu. Đức tỷ ư thượng tắc tri sĩ, dục tỷ ư hạ tắc tri túc. Hưởng thụ dục vọng thì so với cuộc sống của những người bên dưới thì mình sẽ rất biết đủ. Tri túc thường lạc, biết liêm sĩ thì gần với dũng, không ngừng hạ công phu, nâng cao đạo đức con người. Mọi người có hy vọng con của quý vị từ nhỏ đã đối nhân xử thế theo tiêu chuẩn của Khổng Tử, còn chỉ muốn làm thánh nhân. Có hoan hỷ không? Hoan hỷ. Tốt, vậy quý vị muốn con của mình làm theo tấm gương Khổng Tử, trước tiên phải làm gì? Bản thân quý vị phải lấy thân làm mẫu, bản thân quý vị phải noi gương thánh hiền nhân. Con cái tự nhiên sẽ học hỏi theo quý vị thôi. Đoạn này giúp chúng ta xem tới câu kinh này. Nhớ lại hành trì của người xưa. Cũng nhớ lại tổ tiên của chính mình. Quý vị có hiểu rõ tổ tiên của quý vị không? Tôi là đời sau của Chu Văn Dương. Chúng tôi là đời sau của nhà họ Chu. Chu gia đã làm rất triệt để sự hiếu đễ. Nhìn từ đễ, cha của Chu Văn Dương tên Dương Lý. Ông có ba anh em, anh cả tên Thái Bá, anh hai tên Trọng Ung, em út tên Dương Lý. Theo lý mà nói thì phải là Thái Bá làm quốc quân. Nhưng ông lại đem quốc gia nhường lại cho em thứ ba của mình, do thấy cha của mình coi trọng đứa cháu Văn Dương này. Vậy thì muốn truyền cho cháu thì phải truyền cho Dương Lý trước, đó là cha của Văn Dương. Tâm của người xưa hết sức là tinh tế, đều cảm nhận được tâm cha mẹ. Cha mẹ chưa mở miệng nói ra thì họ đã làm rồi. Cho nên tấm lòng mềm mỏng đều có thể cảm nhận được tâm cha mẹ. Mọi người có tin không? Đây là bản năng của quý vị. Đây là bản năng của mỗi một người đều có thể cảm nhận được cha mẹ. Cho nên đạo tổ tiên chúng ta hiểu phụ tử hữu thân là thiên tính. Có lần, một đứa nhỏ 4-5 tuổi, nó quỳ xuống bái lễ cha của mình. Cảm ơn ân đức của cha, lúc đó chúng tôi ở bên cạnh quán lễ. Kết quả đứa nhỏ đó khóc rất nhiều. Tôi liền đi qua đó. Con à, sao con lại khóc? Nó liền nói, do cha con khóc rồi. Bé cảm nhận được tấm lòng của cha bé. Bé liền chạy nước mắt theo. Các vị trưởng bối, các anh chị em, khi cha mẹ của quý vị khóc, quý vị có khóc không? Sao quý vị không có phản ứng gì hết vậy? Không có phản ứng, có thể gần với sự chai lì gỗ đá. Nói cho mọi người nghe, bản năng này nhất định phải khôi phục, đây là cái vốn có. Tôi rất may mắn. Hôm chị của tôi đi lấy chồng, đã khôi phục được một chút xíu. Khi anh rể dẫn chị của tôi ba quỳ chính lại trước cha mẹ tôi, quỳ xuống, cha tôi liền chảy nước mắt. Nhưng người đàn ông chảy nước mắt thì có một công phu, là nước mắt chỉ lưng tròng chứ không có rớt xuống. Tôi cảm nhận được giọt nước mắt của cha tôi cứ ở đó. Bỗng chốc tôi cảm nhận được tấm lòng của cha tôi. Bắt đầu từ giây phút đó, cha tôi nói gì tôi cũng rất hiểu ông ấy. Đây là bản năng của chúng ta. Hồi đó, sau khi quỳ xuống, nhớ lại một đứa con gái 30 năm nay tự mình đã nuôi dưỡng ra sao, dạy dỗ ra sao, thậm chí còn bị con gái hiểu lầm, còn nổi nóng. Tất cả hình ảnh đó đều hiện lên trước mắt. Hôm nay rất được an ủi, cuối cùng con gái cũng tìm được một người đàn ông có trách nhiệm, có thể chăm sóc con gái rồi. Tôi nhớ khi tôi phải đi Hải Nam, Hải Khẩu, cha của tôi dặn dò tôi rất nhiều. Sau khi con đi rồi, nếu nhân duyên chưa chín mùi thì mau trở về. Tại sao cha tôi bảo tôi mau trở về? Do sợ tôi mấy năm sau, lớn tuổi rồi, bản thân mình sẽ tự ti, không có thành tựu gì. Cha mẹ suy nghĩ mọi sự rất sâu xa. Cho nên hồi đó cha tôi nói câu đó, tôi rất cảm động, đem theo tình thương sâu dày của cha đến Hải Khẩu. Chứ không phải, cha đừng có lo, thiên đạo vô thân, thường giữ thiện nhân, còn có tổ tiên hộ trì, cha đừng có lo. Tôi liền nói rõ ràng với cha tôi, cha cứ yên tâm, không ổn thì con về ngay. Do hiểu được tấm lòng của cha. Kết quả, đi được 4-5 tháng về nhà ăn Tết. Vừa bước vào, lâu lắm rồi không có gặp cha. Liền bắt đầu kể những chuyện đã xảy ra, thì rất nhiều em nhỏ học hiếu đạo. Đã thay đổi. Những ví dụ các em đã quỳ xuống lạy cha mẹ, tôi đã kể cho cha mình nghe, cha tôi chảy nước mắt 3 lần. Không có rớt xuống. Kết quả lần đó ăn Tết xong tôi lại đi, lần đầu tiên gọi điện về nhà. Cha của tôi liền nói, những chuyện trong nhà để cha lo hết, con cứ an tâm ở đó làm việc cho tốt đi. Cha hiểu tình hình của chúng tôi, ông không lo nữa, ông quay ra toàn lực ủng hộ. Cho nên, cái thiên tính này phải tìm lại rất thoải mái. Không có chuyện gì mà không nói được với cha mẹ. Thái bá cảm nhận được tấm lòng của cha mình, liền chủ động rời khỏi đất nước mình, đem vị trí này nhường cho em trai. Ngay cả một đất nước mà cũng nhường đi được, làm gì còn chuyện một chút tiền tài cũng không nhường được. Nhưng rất có ý nghĩa. Mặc dù đã nhường chức quốc quân rồi, đến vùng Giang Tô, ông lại làm quốc quân. Trong số mạng có thì trước sau gì cũng có. Hơn nữa, ông đến vùng đó ngôn ngữ bất đồng. Sau cùng, đức hạnh của ông cảm động những người trong vùng, ủng hộ ông lên làm quốc quân. Ông có cái đức và phước báo đó, không chạy thoát được. Cho nên, con cháu đời sau của cả Thiều Chu thường nhớ lại những phạm hạnh của tổ tiên mình, đối với mình là sự nhắc nhở rất tốt. Mọi người khi nổi nóng với người trong nhà thì mau mau mở giáo khoa đức dục ra coi. So sánh một cái sẽ thấy ái ngại ngay. Người xưa để lại một bài thơ rất hay. Nói về tình huynh đệ, đồng khí liên chi các tự vinh. Cùng một nhánh nào, cha mẹ là gốc rễ của chúng ta. Từ gốc rễ này sinh ra các nhánh, các cành. Đồng khí liên chi các tự vinh. Chỉ cần anh em bất hòa, cái gốc này sẽ rất đau lòng. Ta ta ngôn ngữ mặt thương tình. Mọi người đồng một thể. Đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà không vui vẻ. Nhất hồi tương kiến, nhất hồi lão. Năng đắc kỷ thời, di đệ huynh. Đoạn này, bây giờ đọc lại tôi rất xúc động. Do bây giờ tôi không cẩn thận thì sẽ nhổ ra được mấy sợi tóc bạc. Vì các chị của tôi đều lớn hơn tôi mấy tuổi. Thực sự bây giờ ai cũng có gia đình riêng của mình. Phát triển sự nghiệp. Gặp nhau một lần, có lúc cả mấy tháng mới gặp một lần. Thực sự là nhất hồi tương kiến, nhất hồi lão. Không chỉ tóc bạc mà thôi, nếp nhăn cũng xuất hiện. năng đắc kỷ thời Di Đề Huynh. Đời người rất ngắn ngủi. Cuộc đời thế nào là vui nhất? Cuộc đời báo ân. Thiệt nhanh quá. Năm nay tôi đã 40 tuổi rồi. Hồi nhỏ khoảng 10 tuổi thì còn chơi chung với các chị. Hình ảnh đó nhớ lại còn hiện rõ ngay trước mắt. Đã 20-30 năm trôi qua, nhanh biết mấy. Cho nên năng đắc kỷ thời Di huynh đệ. Được làm huynh đệ với nhau bao lâu? Đại thần Lý Tích thời Đường. Ông làm đến trọng thần quốc gia. Hoàng đế còn ban công huân cho ông, thưởng ông họ Lý. Địa vị cao như vậy. Khi đi thăm chị của mình, đích thân nấu cháo cho chị mình. Kết quả râu tóc dài quá nên bị cháy. Chị của ông nói với ông: "Đệ đệ à, để làm chi khổ vậy? Nhiều người làm như vậy để bảo họ làm là được rồi. Sao đệ phải tự mình làm, còn để cháy cả râu tóc nữa?" Ông nói: "Tỷ, tỷ không biết đó, chúng ta đã lớn tuổi thế này, đệ còn bao nhiêu cơ hội tự mình nấu cháo cho tỷ nữa đâu." Nói tới đây thì tôi thấy tôi làm em trai thiệt không đạt yêu cầu. Chị của tôi chăm sóc tôi quá nhiều. Hồi đó học đại học, sức khỏe không tốt. Ở trường, chị tôi ở bên ngoài, mỗi ngày giúp tôi nấu thuốc, mỗi lần nấu phải 2 tiếng đồng hồ, thuốc đó một gói lớn thế này. Nấu xong rồi còn phải bưng từ ngoài trường vào. Trường đại học đều rất lớn. Ký túc xá nam ở đâu? Quý vị có thấy có đại học nào vừa bước vô cổng là ký túc xá nam không? Đều ở mé sau cùng trong trường. Phải đi rất xa, lại không thể cưỡi xe đạp. Cứ vậy mà bưng đi, bưng đi. Đến cửa ký túc xá thì lại không được vào, đứng gõ cửa sổ. Không nghe thấy tiếng. Nhìn hình miệng mà biết, mau mau ra lấy thuốc. Mấy tháng đó đã trôi qua như vậy. Nghĩ tới đây, tôi một mình ở ngoài nhiều năm như vậy, đối với gia đình của chị còn có thế hệ sao, không quan tâm đầy đủ. Được làm huynh đệ với nhau bao lâu? Đệ huynh đồng cư nhẫn tiện an. Mạc nhân hào mạc khởi tranh đoan. Có một người tri thức tên là Chu Văn Sáng. Ông có thành tựu. Anh trai của ông không thành tựu bằng ông. Ông phụ trách chăm sóc anh trai mình. Những gì cần cho cuộc sống đều do ông cung cấp. Kết quả anh trai của ông có một hôm uống rượu say, còn đánh ông. Hàng xóm thấy rất chướng mắt. Người anh này thật là quá đáng. Đến nhà của ông để mắng anh trai ông. Nhưng lúc đó, ông liền đi ra chặn hàng xóm lại. Mọi người đừng có ly gián tình cảm anh em chúng tôi. Chặn những người đó lại. Lời ông nói ra là chí tình, chí nghĩa. Bị anh của mình đánh mà không hề oán trách, luôn nghĩ tới tình anh em. Mọi người đừng làm ảnh hưởng tới tình cảm anh em chúng tôi. Tôi nghĩ những người tới khuyên can lúc đó đều sẽ rất cảm động. Vì mọi người thử nghĩ coi, kịch bản này tiếp theo sẽ ra sao? Người anh khi tỉnh rượu rồi, có phải sẽ nghe hàng xóm nói: "Làm gì có người em nào như vậy? Anh trai ăn của mình, dùng của mình còn đánh mình. Người ta đến phê bình anh trai, cậu ấy còn đi ra phản bác. Không muốn người ta trách mắng anh trai của mình. Con người đều có lương tâm, anh trai ông một lần hai lần như vậy, chẳng phải đã bị ông làm cảm động rồi sao?" Cho nên người xưa khi đối mặt với tình thân, không thấy lỗi của cha mẹ, thiên hạ nào mà không có cha mẹ, cũng không thấy lỗi của anh em, người thân. Chỉ nghĩ mình phải làm tròn tình nghĩa đối với người thân mà thôi. Điều này hết sức đáng quý. Thực ra mà nói, Chu Văn Sáng nếu như lỗi của anh trai ông, có chuyện gì đều để trong lòng, ông sẽ không làm được hành vi chí tình chí nghĩa này. Nếu như ông ôm hận trong lòng, hàng xóm tới mắng anh trai của ông liền nói, trời xanh có mắt, cuối cùng cũng có người tới giúp tôi rồi. Cho nên tình nghĩa của con người không thể bị ô nhiễm. Tự nhiên, chí tâm, chí thành, đá vàng cũng mở, làm ra những hành vi sẽ khiến người thân cảm động. Thời Minh có hai anh em, tên Triệu Ngạn Dân, Triệu Ngạn Tiêu. Người anh thì chơi bời liêu lỏng, lại ưa hưởng thụ. Thế gia sản sắp bị anh trai phá hết. Cho nên người em đề nghị phải chia tài sản. Xin hỏi mọi người, chia tài sản có tốt không? Không tốt. Người em Triệu Ngạn Tiêu đọc sách xưa, sao lại đòi chia tài sản? Nếu như hàng xóm của quý vị xảy ra chuyện này, quý vị sẽ xử lý thế nào? Anh chẳng phải là đọc sách xưa sao? Còn chia tài sản? Sách anh đọc để đâu hết rồi? Tiếng Mân Nam nói, đọc sách dứt hết sau lưng rồi. Uổng công rồi. Ngại quá. Có lúc tôi hay nói một hai câu tiếng Mân Nam. Do không nói, thì khi về Đài Loan tôi sẽ không biết nói nữa. Những câu này phải thường luyện mới được. Nếu không thì khi quay về thì âm điệu không còn chuẩn nữa. Người ta sẽ nói là mình mất gốc. Đây là tiếng mẹ đẻ của mình, phải thuần thục. Hơn nữa, tiếng Mân Nam nói ra thực sự là rất ý vị. Đã lâu lắm rồi quý vị chưa nghe tôi hát bài ca tiếng Mân Nam rồi. Hồng đậu sinh Nam Quốc, xuân lai phát kỷ chi, khuyên quân đa thái hiệt, thử vật tối tương tư. Tôi thấy hát cũng không được quen thuộc lắm. Do trong môn văn tự học của chúng ta, thứ nhất là lục thư tạo chữ, bộ phận văn tự, thứ hai là thanh vận. Cái này phải dùng cổ âm, tiếng Khách Gia, tiếng Mân Nam, thứ ba là huấn cổ, tức là ý nghĩa của từ. Đây đều là những cơ sở rất quan trọng trong Hán học. Cho nên sau này cậu phải dùng nhiều thời gian hơn, tự mình thâm nhập tiếng Mân Nam. Mọi người thấy ví dụ của hai anh em này. Người em biết quyền biến. Anh em không thể chia tài sản là nguyên tắc, nhưng thấy người anh thế này, để bảo vệ tài sản của tổ tiên, tất nhiên có thể quyền biến. Tâm quý vị không phải phân tranh với anh em mình, cũng không phải hám tài. Thời gian không bao lâu sau, sau khi phân chia thì người anh tán gia bại sản, hơn nữa còn nợ tiền rất nghiêm trọng, căn bản không còn mảnh đất để cắm dùi. Vào đêm giao thừa, chuẩn bị một bữa cơm rất thịnh soạn, mời anh trai và chị dâu tới cùng họ ăn cơm. coi nhẹ tài vật, lấy nhiều đắp ít. Ông mời đến cùng ăn Tết, ăn xong cơm tất niên, nói với anh trai và chị dâu của mình. Trước đây, chia nhà là bất đắc dĩ, cần phải giữ lại gia sản của tổ tiên. Bây giờ, em đem chìa khóa nhà cửa, nhà kho, đều giao cho chị dâu xử lý. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta lại sống cùng nhau. Anh trai của ông trong tình cảnh đó cũng là người có lương tâm, biết phản tỉnh mình. Kết quả cùng em trai xóa hết giận hờn cũ, đem nhà cửa toàn bộ giao cho mình. Tình nghĩa này đã thức tỉnh lương tri của người anh. Cho nên, anh trai và chị dâu đã thay đổi thái độ nhân sinh trước đây của mình. Các vị nữ, nếu như chồng của quý vị làm như vậy, quý vị có đành lòng không? Chìa khóa giao cho người khác. Có xả thì mới sao? Thì mới có đắc. Phải xả lợi, trọng đạo nghĩa. Cuối cùng, Triệu Ngạn Tiêu và con trai của ông, hình như năm đó thi đậu tiến sĩ, tích đức rất sâu dày, hiếu đệ là ân điền, là kính điền, là phước điền lớn nhất của con người, hiếu dưỡng cha mẹ, tôn trọng trưởng bối huynh đệ, tu phước rất dày, cho nên cuộc đời không bị thiệt thòi. Lúc nãy nói với mọi người, huynh đệ đồng cư nhẫn tiện an, mặc nhân hào mạc khởi tranh đoan. Anh em, người thân nếu có lỗi, tuyệt đối không để bụng. Nhãn tiền sanh tử cựu huynh đệ, lưu giữ nhi tôn tác dạng kháng. Chúng ta lại sanh vài đứa con. Chúng là anh chị em với nhau, anh chị em chúng ta sinh con thì thành anh chị em họ. Đời này của chúng ta rốt cuộc đã để lại tấm gương gì cho chúng? Trưởng ấu nội ngoại, nghi pháp túc từ nghiêm. Tức là người lớn phải làm gương cho người nhỏ xem. Có một gia đình họ Trần. Trần Phượng. Nhà của họ 13 đời chưa từng chia nhà. Mấy trăm năm đều sống cùng với nhau. Đoàn kết đến nỗi, khi người trong cả gia tộc đến đủ rồi mới bắt đầu ăn cơm. Kết quả xuất hiện tình trạng gì? Nhà của họ có khoảng 100 con chó, bị cả gia đình này làm cho cảm động. Chó cũng chờ đến đủ 100 con mới ăn cơm. Cho nên anh em hiếu kính. Làm được rồi thì ngay cả chó cũng cảm động. Cho nên chúng ta nếu đọc những câu chuyện đức dục này mà không chảy nước mắt, thực sự còn không bằng con chó. Chó nhà người ta biết học theo sự đoàn kết. Nhưng nhìn đây. Cho nên để lại gương cho con cháu cũng là thái độ mà người làm cha mẹ làm trưởng bối như chúng ta nên có. Cho nên câu này, trưởng ấu nội ngoại, nghi pháp túc từ nghiêm, là nhắc nhở chúng ta xây dựng gia đạo gia quy. Nhất định phải bắt đầu từ bản thân cha mẹ trưởng bối. Trưởng ấu nội ngoại, tức là trong nhà có lớn nhỏ, gái trai. Trong ngoài, nam lo bên ngoài, nữ thì lo bên trong. Trưởng ấu nội ngoại đều nên có quy củ nghiêm chánh. Đây là pháp túc. Pháp tức là quy củ, từ nghiêm, tức là ngôn ngữ phải hết sức trang nghiêm. Không được động một chút là đùa cợt, hoặc là trêu chọc đùa giỡn, hoặc là nói những lời khinh bạc, con người sẽ không chững chạc, không đứng đắn. Bây giờ, cha mẹ không làm gương tốt, lại bị mấy chương trình giải trí ảnh hưởng. Mọi người có cảm thấy vậy không? Người trẻ bây giờ ăn nói chững chạc thì không có nhiều. Sau đó thường nói điều hài hước, láo cá. Có lúc tôi còn nghe không hiểu lắm, còn phải đi phụ đạo để câu thông với họ tốt hơn. Quân tử bất trọng tắc bất uy. Một người không trang nghiêm, họ sẽ không có uy nghiêm. Không có uy nghiêm sẽ không tôn trọng chính mình, người khác sao tôn trọng họ được. Cho nên người hay đùa cợt, người ta sẽ bị hồ đồ, rốt cuộc anh ta nói câu nào là thật. Chúng ta coi, thực ra phép tắc nghiêm trang là điều cần thiết. Một gia đình muốn hưng thịnh nhất định phải bắt đầu từ gia quy nghiêm chỉnh. Gia quy không nghiêm chỉnh thì con cái sẽ nổi loạn. Nhất là cha nghiêm, mẹ hiền. Thuộc tính của người nam, người nữ khác nhau. Người nữ khá là mềm mỏng, người nam thì cứng cáp. Cho nên uy nghiêm này ai nên biểu diễn? Các vị đồng bào nam, quý vị phải hợp tác một chút. Quý vị phải thể hiện ngay nhân ái, không cần nhường nhịn. Bây giờ rất phiền phức. Cha không có uy nghiêm, còn bợ đỡ con cái. Nó muốn cái gì, tiền liền đưa cho nó, đi mua cho nó. Người nam lại biểu diễn nhu nhược. Kết quả cho người nữ đi diễn vai mặt đen. Người nữ thì đối với con cái rất hung dữ. Tôi từng nghe thấy có người mẹ mắng con mình xong, tự mình òa lên khóc. Thật là làm khó người nữ bây giờ. Vừa phải gánh trách nhiệm, vừa phải quản con cái, vừa phải hung dữ. Nếu không chúng sẽ làm phản. Nói chồng quản thì chồng không quản. Ngày tháng như vậy, muốn nội tiết điều hòa cũng rất khó. Lúc này phải diễn vai trò người nam, lúc sau phải diễn vai trò người nữ, âm dương đổi đi đổi lại đều loạn hết lên. Người nam phải giống người nam, người nữ phải giống người nữ. Hôm đó đi thang máy, cửa thang máy vừa đóng, nhìn thấy phía trên có một bức tranh, một người cha bế con gái của mình đặt lên đầu mình. Quý vị thấy hình ảnh này thì sẽ có suy nghĩ gì? Đứa nhỏ, ngay từ nhỏ mà đã ngồi trên đầu cha nó, nó có sợ cha nó không? Những điều này, quý vị đi lật lại lịch sử 5.000 năm, chưa từng có chuyện như vậy. Bây giờ chuyện này, nhìn thấy người ta làm như vậy thì rất hâm mộ, cũng liền bế con của mình lên để trên đầu. Người vô tri, rất đáng thương. Đều hâm mộ những cách làm sai lầm kia. Không làm thì hình như không theo kịp thời đại. Mọi người thử nghĩ coi. Trước đây trong quá trình trưởng thành của chúng ta, nhìn thấy cha là không dám lộn xộn. Hơi có hành động không chững chạc, cha ho một cái là liền nghiêm chỉnh lại ngay. Làm sao dám lộn xộn nữa? Cho nên cha nghiêm, mẹ hiền là rất có lý. Tôi phân tích Những điều này đều có căn cứ theo kinh điển. Trong 64 quẻ có một quẻ tên là Gia Nhân. Lão Tổ Tiên đã để lại cho chúng ta cách xây dựng gia đình sao cho tốt. Trong quẻ Gia Nhân có nói, Gia Nhân hữu nghiêm quân yên, phụ mẫu chi dị giả. Trong một gia đình có lãnh đạo hết sức uy nghiêm. Ai? Là chỉ cha mẹ. Hơn nữa là nhắc tới ngôn hữu vật, hành hữu hằng. Cha mẹ là lãnh đạo hết sức nghiêm trang. Do họ biết nhất ngôn, nhất hành của họ đều âm thầm ảnh hưởng tới con cái. Họ có tinh thần cảnh giác này. Nhất ngôn, nhất hạnh đều hết sức thận trọng. Ngôn hữu vật, hành hữu hằng. Ngôn ngữ của họ không bồng bột, không đùa cợt bừa bãi. Hơn nữa, những lời nói ra đều thành thật, không dối lừa. Có một bộ phim tên là Điện Thoại. Thống kê cho thấy người trưởng thành một ngày nói dối 20 lần. Nếu như hiện tượng này chúng ta không cải thiện, sao dạy con cái đây? Sao dạy chúng thành thật? Tiên sinh Tư Mã Quang tại sao có thể làm được? Những chuyện đã làm trong đời không gì không dám nói với người. Không việc gì không thể nói với người khác. Tức là hồi nhỏ, lần đầu tiên ông nói dối thì bị cha ông nghiêm khắc, trách mắng. Từ đó ông không dám tùy tiện nữa. Có cha như vậy, mới có thánh hiền nhân cách hoàn mỹ như thế. Tất nhiên cha ông nhất định đã làm cho ông khâm phục. Và ngôn ngữ đều là đạo nghĩa. Không nói những lời lợi dục. Bây giờ, rất nhiều cha mẹ động một chút là nói chuyện tiền bạc, nói những chuyện tài phú. Rất ít nói về những đạo nghĩa giữa anh em, người thân, bạn bè. Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.